chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, cụ Dốc, cha ông Hậu mất đi được mấy tháng thì bà Hai cũng một mực từ dã làng Mai về thị cầu ở với mẹ. Mất cha, vắng bà Hai, ông Hậu thật sự mất đi hai người cố vấn tin cậy nhất. Ở diễn biến khác, lão Cờ tưởng kế sách điệu hổ ly sơn đuổi thằng Lung ra khỏi nhà sẽ khiến nó sống dở mà bỏ con Hạnh nghe theo ông. Thế nhưng ngược lại, Lung về làng Mai lại sống hạnh phúc với mẹ con Hạnh. Lão Cờ bèn sai hai gia đình bắt hai bố con Lung về, lại sai người nhốt hắn vào nhà khoa, khóa cửa lại. Còn đứa bé giao cho nhà bà Cờ chăm sóc. Hạnh từ khi mất con trở nên điên điên dại dại, khi thì rũ rượi lang thang khắp xóm, khi thì ngồi cười hành hạch. Chỉ có Sinh hiểu được nỗi đau của cô đang phải chịu. Hạnh định chẫm mình xuống sông tự tử thì được Sinh cứu giúp. Hình như từ đó Hạnh thấy mình yêu anh hơn. Biết con trai được nhà Lý Cờ chăm bẵm chu đáo, cô lại tiếp tục đi cổ thuê cho nhà Chánh Hậu. Rồi ngày nào cũng quanh quẩn ở cổng nhà Lý Cờ, tối mịt mới về. Bây giờ là diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của nhà văn Chu Ngọc Phan. Mời các bạn đón nghe giọng đọc Thu Loan.
Chỉ còn cái nhất, năm nay 12 tuổi là còn khỏe, đại diện cho gia đình bà Cua lo ma cho hai đứa em mình. Khoảng 10 giờ, hai chiếc quan tài trẻ con được cánh thợ mộc khênh đến. Lễ vào quan đơn giản, chỉ có 5 nén hương được thắp lên. Cả đám tang chỉ có một chiếc khăn trắng của cái nhất. Đám tang lèo tèo khoảng 20-30 người, toàn là dân đầy tớ của gia đình ông Hậu. Bà Ba mặc áo dài thâm đến dự đám tang, mang theo một mâm xôi và con gà luộc đặt lên mặt chõng tre thắp hương cho hai cháu. Ông thầy cúng trong làng được mời đến điều hành lễ tang. Khâu đào huyệt đã có đội đinh tráng do Lý Trường sở tại cắt cử. Một hồi trống cái được đánh lên, ông thầy cúng bắt đầu ê a cúng bái. Đám ma diễn ra trong khoảng nửa tiếng đồng hồ thì chuyển sang lễ mai táng. Đoàn đầy tớ trong bãi cam ông Hậu xuống vào khênh hai quan tài ra bãi thăm ma. Bà Ba đưa hai cháu ra đồng rồi quán xuyến công việc. Cho đến khi hai cháu được mồ yên mà đẹp, bà mới lững thững về nhà. Sau hôm chục hôm nằm viện, bà Cua đã khỏi bệnh về nhà. Bà lăn ra chõng mà kêu gào khóc thương hai đứa con xấu số, chết khổ chết dở. Cái nhất đưa mẹ ra bãi thăm ma, thăm mộ hai em. Bà vỗ bồm bộp vào mộ hai đứa mà khóc hờ. Hỡi cái hai cái ba của mẹ ơi, mẹ nuôi các con có để đứa nào phải nhịn đói bữa nào đâu. Rét có áo, đói có cơm, nhạt có tương, có muối. Mà sao các con nỡ chê mẹ, bỏ mẹ thế này, các con ơi. Khi quay về, bà Cua vào sân nhà, bà Ba quỳ xuống, vái lạy vào trong nhà. Lạy ông Hậu, bà Ba, tôi được ông bà cứu sống, lại giúp đỡ mọi bề ma chay cho các cháu. Xin đội ơn ông bà và xin được lạy sống ông bà ba lạy. Bà Ba vội ra sân, nâng bà Cua dậy mà nói. Bà cứ nhiêu khê, bổn phận nhà tôi là phải làm như vậy. Tôi cũng không ngờ tai họa lại ập xuống nhanh như thế. Cũng mong bà thứ lỗi cho tôi về những việc chưa làm được. Thôi, bà về đi, lại tiếp tục lo việc cho nhà tôi đấy nhé. Bà Cua khoát tay, miệng líu xíu những lời không rõ nghĩa. Vâng, đa tạ bà. Tôi không bao giờ quên ơn. Tôi hết lòng. Ông bà tốt lắm. Trong vòng một tháng, bà ba tính mạng trong bãi cam đã ra đi. Ông Hậu buồn lắm. May mà cứu được bà Cua, một trong số những người coi cam tận tụy nhất của bãi cam Bến Lường. Chính bà đã sáng chế ra loại thuốc trị sâu cam bằng cách lấy lá xoan ngâm với nước vôi mấy tháng. Trị sâu cam bằng cách chỉ việc dùng ống phụt, phun nước ấy lên lá cam thì các loại sâu đều bỏ đi hết. Bà cũng là hộ coi cam có lãi nhất, mỗi năm dành ruộng để ra được vài chục đồng. Tuy nhà nghèo, nhưng bà lúc nào cũng hay tếu táo, làm vui cho cả hội những người coi cam bần hàn, lam lũ. Sáng nay, Hạnh dậy sớm mang một rổ quần áo ra sông giặt giũ. Lúc cô về nhà, Sinh vẫn chưa dậy. Hạnh dọn dẹp, quét thét sân thềm hồi lâu, mới thấy Sinh mở cửa lều, bước ra sân rửa mặt. Hạnh cất tiếng ới Sinh. Sang nhà em ngay, có tí việc cần. Sinh vừa bước vào lều Hạnh, đã thấy cô hạ một giá khoai xuống chõng. Mời anh ăn, rồi đi củi nhé. Sinh ngạc nhiên vì thấy Hạnh có phần cởi mở, chân tình với mình. Anh hỏi Hạnh, lấy đâu ra khoai mà đãi người dưng thế? Hạnh cười cười, nói thủng thẳng. Khoai ở trên trời rơi xuống đấy ạ. Trời cho em lại cho anh ăn. Khì khì. Thấy Hạnh dẻo mồm như ngày trước, Sinh phấn chấn, cầm củ khoai to nhất, bừa đôi, đưa cho Hạnh một nửa, rồi nói đùa. Mời em ăn nửa con củ, rồi cùng anh lên rừng nhé. Hạnh từ tốn chìa hai tay, đỡ lấy nửa củ khoai Sinh đưa. Cô vẫn cười cười nhìn Sinh vẻ trìu mến, cái môi chề xa với câu trả lời. Vâng, mời bệ hạ ăn nửa con củ đi ạ. Họ cùng cười rất vui. Đã 2 năm rồi, Sinh mới lại thấy Hạnh vui vẻ như thế. Anh đoán chắc Hạnh đã có sự đổi mới gì đây. Mà khoai hôm nay mới bở làm sao, bở tơi như đỗ xanh đổ vậy. Hai người vừa ăn vừa rúc rích, tếu táo pha trò. Sinh nhắc Hạnh. Thôi, anh đủ rồi, đi giường ngay nhé. Hạnh vội thu dọn rổ khoai, mặc thêm chiếc áo rộng choàng ngoài, khóa cửa lều rồi xách con dao quắm chạy theo Sinh. Cô lại tiếp tục cùng Sinh đi hái củi thuê cho nhà chánh hậu như ngày trước. Hôm nay, hai người qua đò bến gai, tắt ngay sang phố Bố Hạ. Rời đò, hai người đi thẳng vào rừng Đồng Kỳ, đoạn đường chỉ khoảng 5 cây số. Cánh đồng tháng 10, hai bên đường lúa đã chuyển sang màu vàng nhạt. Đã thấy từng đàn chim ngói chấp chới từ phương Bắc bay về. Sương trên ngọn cỏ cũng bắt đầu tan dưới ánh nắng ban mai. Hạnh đi sóng đôi với Sinh, cô ghé sát vào vai anh mà tâm sự. Em mang ơn anh Sinh nhiều lắm, không biết đến bao giờ mới trả hết ơn anh. Sinh cười khì khì, đưa tay xua xua mà rằng, không có chuyện giúp bạn để lấy ơn đâu nhé. Anh chỉ biết làm theo lương tâm của mình thôi. Ai khổ anh đều thương cả. Nếu có thể giúp họ được phần nào thì anh luôn sẵn sàng. Không nề hà, gian khó. Riêng với Hạnh là chỗ cùng cảnh, em vận hạn, sao anh có thể quay mặt làm ngơ được. Hạnh càng ghé sát vào vai Sinh mà phân bua. Em biết anh đã thương em nhiều lắm. Không hiểu sao em lại phải bùa thằng Lung, con lão Lý Cờ khốn nạn ấy. Đến khi bị Lý Cờ bắt mất thằng cún rồi, em mới dần tỉnh ra rằng em không bao giờ có thể là con dâu nhà hắn được. Bây giờ thì mọi sự đã muộn rồi. Em như con chim xa bẫy, không thể cùng anh tung cánh sánh đôi được nữa. Cuộc đời xưa nay vẫn eo le thế đấy anh ạ. Hạnh bật khóc hu hu, đưa hai tay lên bu mặt rồi ngồi thụp xuống bờ ruộng. Sinh phải lôi tay Hạnh đứng dậy mà động viên. Không muộn đâu em ạ, em còn trẻ lắm, mới 23 tuổi thôi mà. Đứng dậy đi, phải nén nỗi đau mà sống chứ em. Sinh dỗ dành một hồi, Hạnh lại dần tươi tỉnh, cười nói. Kìa, lũ chim trà phèng đã về kìa, lại sắp rét rồi anh ơi. Trên cánh đồng ven rừng, mấy con chim màu đen kêu choẹt choẹt, đang đùa giỡn với nhau trên ruộng lúa chín vàng. Chúng tung cánh đuổi bắt những con châu chấu, rồi lại đậu trên bờ rào mà chuyện trò đùa nghịch. Bắt đầu bước vào cửa rừng Đồng Kỳ, hai người đi trên một lối nhỏ, trải dày lớp lá khô, kêu lộp xộp, lắc rắc. Một đàn sóc lông đen, đuôi xù, thấy động, leo rào rào lên ngọn cây cao, kêu chín chít. Những tán cây liêm, nghiến táo, vòng gốc mấy người ôm, đứng im suy tư, trầm mặc, cần mẫn che nắng cho những loài cây ưa mọc thấp phía dưới, cùng các búi dây leo chằng chịt bùng nhùng. Con đường nhỏ quen thuộc dẫn hai người vào sâu trong núi, vắt qua một con suối, rồi rẽ vào vặt rừng ma xa hút. Họ bắt đầu hái củi. Hạnh dặn Sinh. Anh lại bó củi cho em nhé. Em tập bó mãi mà gánh củi cứ sộc sịch, không được chắc nịch như anh làm. Sinh cười và nhận lời ngay. Anh hái củi chậm, em hái giúp cả cho anh với đấy. Hạnh đồng ý ngay và còn hứa tí nữa sẽ tặng anh Sinh một thứ mà anh rất thích. Nghe Hạnh nói, anh không biết đó là thứ gì, nhưng cũng thấy trong lòng vui lên phấp phới. Khắp khu rừng râm ran tiếng sao, tiếng búa của cánh tiều phu hái củi, nhưng hầu như nhóm này không nhìn thấy nhóm kia. Sinh và Hạnh hái riêng ở một khu, trên một vạt rừng bằng phẳng. Sinh ngẩng lên nhìn Hạnh, liền bắt gặp ánh mắt của cô. Hạnh nói, cái áo cánh của anh rách quá rồi, tối về cởi ra em vá cho nhé. Sinh cười hì hì đáp lại, đi rừng mặc rách cũng được, càng thoáng chứ sao. Hạnh bỗng phì cười, vừa ngoảnh mặt đi vừa cười rinh xích, mà cả quần anh cũng rách đũng, anh không biết à? Sinh đưa tay sờ sờ mới biết quần mình bị rách, anh đành nói chữa ngượng, buổi sáng vẫn lành mà, sao rách nhanh thế nhỉ? Sinh liền giả tàng, đi ra sau một bụi rậm, kiếm sợi dây rừng, buộc túm chỗ rách đúng ở vùng nhạy cảm nhất. Anh nghĩ thầm trong bụng, mình vô ý quá, con Hạnh ma quái, nó nhìn thấy hết rồi con gì, thật là ế người. Nhưng Hạnh đã thoát kéo Sinh sang một câu chuyện khác, như không hề có chuyện quần rách đũng vừa xảy ra. Hạnh bảo Sinh giải lao, để em tặng anh cái này. Cô ngồi xuống một vàn cỏ, lấy từ trong túi vải ra một gói lá chuối non buộc dây sơm. Sinh dừng tay dao, đến bên Hạnh ngồi xuống, Hạnh chỉ vào gói lá chuối hỏi Sinh, đố anh trong gói này có gì? Sinh nhìn gói lá, trong bụng đoán là khoai luộc nhưng chưa dám chắc. Sinh định đưa tay sờ sờ thì Hạnh gạt ra và quy định, anh không được sờ vào gói, nhưng em gợi ý, đây là thứ không ăn được, chỉ dùng được thôi. Sinh nghĩ mãi cũng không đoán được, đành chịu. Hạnh liền từ từ cởi sợi rơm, mở gói lá ra. Bên trong là một miếng vải màu nâu. Hạnh cầm lên rũ rũ, hóa ra là một chiếc quần cộc mới tinh. Hạnh nói, em tặng anh chiếc quần cộc đi rừng. Sinh xấu hổ chín mặt. Hạnh nói ngay, em chân thành tặng anh thật mà, vì em thấy chiếc quần anh đang mặc đã cũ lắm rồi. Em mong anh nhận chiếc quần, coi nó là sự quan tâm của cô hàng xóm nhé. Nghe Hạnh nói, Sinh tỏ ý xúc động. Anh đưa tay nhận món quà mà Hạnh tặng mình. Thế thì anh xin nhận, cảm ơn Hạnh đã quan tâm. Hạnh cười hí hí như đứa trẻ con. Cảm ơn anh em mình với nhau mà. Sinh rơm rớm nước mắt, ôm chầm lấy Hạnh mà nói. Anh cảm ơn Hạnh, đàn ông không biết lo liệu vá khâu, may mặc. Để quần sách cũng không biết. Anh xin lỗi em nhé. Sinh ôm Hạnh khá lâu mà không thấy Hạnh đẩy ra như ngày trước. Anh gục đầu vào vai Hạnh mà nói. Anh ước gì có được người vợ như em để cùng nhau xây dựng một gia đình. Hạnh không nói gì, vẫn để Sinh ôm mỗi lúc một chặt. Khoảng 10 giờ, Sinh và Hạnh gánh củi ra đến cửa rừng thì gặp đám trai làng Mai cũng đi củi về, ngồi nghỉ. Hơn một chục gánh củi xếp tựa vào gốc cây, tiếng cười nói xôn xao ầm ĩ. Một giọng nữ vang lên the thé. Chào anh Sinh, chị Hạnh nhé. Anh chị toàn đi lành với nhau, không đi với chúng em lần nào. Một cô khác giọng đàn ông cũng kêu toáng lên. Tớ đã bắt sống được cô cậu, trai trên gái dưới nhé. Lần này có mà chạy đằng trời. Hạnh hạ gánh củi xuống đất, vén váy quai cổng lên nghênh chiến. Thách cậu tâu với Lý trưởng đấy. Giờ tớ quen đi bêu làng rồi, chẳng sợ gì nữa. Mới lị, cùng cảnh nghèo với nhau cả. Cậu nỡ nào lại hại tớ nhỉ? Một cô có giọng vịt được cười khà khà, nói với Hạnh những lời chân thật. Đùa cậu tí cho vui mà. Cả làng Mai, ai chả thương cậu. Nhưng cậu khổ vì sao, có biết không? Vì cậu ngớp làm con dâu nhà giàu. Việc ấy không dễ đâu, em ạ. Nghe cô giọng vịt đực nói trúng tim đen của mình, Hạnh sững người hồi lâu mới nói được. Cậu thông cảm cho mình nhé, mình mới lớn, lo chưa bén, kén chưa tường, đâu hiểu hết ngóc ngách sự đời, nên mới suy nghĩ nông nổi. Cả đám phu củi bỗng lặng im, một cô cao tuổi nhất nhẹ nhàng động viên Hạnh. Em cứ yên tâm, sau này thằng Cún nó sẽ tìm về với mẹ nó. Nhà lão cờ không chấp nhận em làm dâu thì em cũng ìa vào. Nhà nó chứ thèm gì. Em cứ lấy anh Sinh là đẹp nhất, làng xóm sẽ lo liệu cho chu đáo đầy đủ. Nghe cô cao tuổi nhắc đến mình, Sinh chỉ tủm tỉm cười không nói một câu. Đám phu củi tự nhiên cùng đứng dậy, họ gánh củi ra khỏi rừng, chia thành nhiều nhóm, đi về các xóm ven sông. Sinh và Hạnh theo đường cũ, qua bến Gai về nhà ông Hậu, lại gặp ông Mộc lái đò Vui Tính. Thấy Hạnh gánh nặng nặc lè, ông vượt lên bờ giúp Hạnh gánh củi hạ xuống đò. Ông lắc đầu lẻ lưỡi. Gánh củi to quá, bác cố mãi mới cất nổi. Khách mua cam cũng xuống đò khá đông. Ông Mộc gò lưng, chống con đò rời khỏi bến, từ từ đưa khách sang làng Mai. Cái nắng mùa đông đã bớt nóng, Sinh và Hạnh gánh củi lặc lè, leo lên bờ đê, dốc đứng. Lên tới mặt đê, họ lại hạ gánh đứng nghỉ. Dưới lòng sông, cả phía trên và phía dưới bến Gai, thuyền buồm về mua cam đã đậu san sát. Có đến mấy chục chiếc thuyền to đang cắm sào đợi cam. Khói nấu cơm trưa bay lên nghi ngút trên các mui thuyền. Tiếng chó, tiếng gà, tiếng bát đĩa, tiếng người lao xao trong các khoang thuyền chật chội. Đã vào vụ hạ cam bãi ông Chánh Hậu. Nghe nói cam ông Hậu năm nay cũng đẹp lắm. Thì ra cây cam phải trên chục năm tuổi mới cho năng suất quả cao nhất. Sinh và Hạnh gánh củi đi tiếp về phía dinh nhà Chánh Hậu. Vừa hạ gánh củi trước cửa bếp, Sinh và Hạnh không cần đánh tiếng đã thấy bà cả từ trên nhà trên tất tả đi xuống nhận củi. Bà đi vòng quanh các bó củi mà ngắm nghía, lay lắc để định giá hai gánh củi. Mặc dù Sinh là dân đi củi chung thân cho bà, và gánh củi của anh bao giờ cũng chuẩn mực, không bị nhà bếp chê bai bao giờ, nhưng bà vẫn kiểm tra kỹ lưỡng, không chịu bỏ qua một khiếm khuyết nào. Bà cả dáng người thấp lùn, vào diện xấu gái, nhưng ăn ở cũng công bằng, chân thật. Ông Hậu tin bà cả cũng như tin vào con trâu con ngựa nhà mình, những con vật hữu ích không bao giờ biết lừa dối phản chủ. Ông ăn chung, ở chung với bà hơn chục năm nay, đêm đêm đầu khối tay ấp, cùng bàn bạc và luôn cùng bà tâm đắc trong mọi chuyện tính toán làm giàu. Giao củi và lĩnh gạo xong, Sinh và Hạnh lại người nào về nhà nấy, họ lại bắt nồi nấu cơm bữa trưa như thường ngày. Buổi chiều vẫn như mọi hôm, Hạnh lại cắp nón, trùm khăn đi bộ lên làng Bo, đến cổng nhà Lý Cờ để ngóng con, mong nhận được những tin tức mới về đứa con trai bé bỏng của mình. Cuối canh ba, từ trạm canh cổng Nam, làng Mai, bỗng vang lên tiếng trống ngũ liên dồn dập. Tiếng trống lúc nửa đêm lập tức đánh thức cả làng. Tiếng trống loan báo đang có sự nguy cấp, kêu gọi dân làng khẩn trương cứu giúp. Thình lình, có ba tiếng nổ rất to từ phía nhà Chánh Hậu, kèm theo một tiếng hô lớn, giọng đàn ông như xé toang màn đêm. Không ai được ra đường, không ai được chống lại. Hôm nay, chúng tao về đòi nợ tên Chánh Hậu. Kẻ nào muốn chết thì ra cứu nó. Lại có tiếng thét của lão thêm như tiếng hổ gầm vang xuống từ còi canh cổng dinh Chánh Hậu. Bớ giặc cướp kia, làng Mai đã sẵn sàng cắt cổ chúng bay. Không ngờ giặc cướp đã vào sân dinh Chánh Hậu từ khi nào. Năm tên cướp đã áp sát cánh cửa nhà trên, nơi bên trong ông Hậu đang cất giữ năm chiếc két chứa tiền vàng đầy ắp. Chúng gõ cửa gọi ông Hậu. Mở cửa cho con, ông Hậu ơi. Đưa thêm 5 khẩu súng nữa, bọn cướp đông lắm. Ông Hậu ở trong nhà cứ tưởng ông Thành vệ sĩ gọi mình, liền ra mở khóa, nhưng bà cả đã kịp ngăn lại. Không được, không được mở. Bà nói thầm vào tai ông Hậu. Bọn cướp nó lừa ông đấy. Ông Hậu liền thò nòng súng qua lỗ tường chĩa ra hiên, nhằm một bóng đen bóp cò. Đoàng, đoàng. Hình như có một thằng cướp dính đạn ngã xuống bậc hiên. Lúc này, cánh ông Thành, ông Dĩnh, ông Thêm từ trên chòi cổng lao xuống sân, nổ 5-6 phát súng. Mấy ông lùm sụp khắp các xó xỉnh trong sân, nhưng không thấy một tên cướp nào. Ông Thêm bỗng kêu to lên. Đây rồi, cái thang của bọn cướp. Mọi người cùng xô đến xem thì thấy một chiếc thang tre bắc lên tường của bọn cướp bỏ lại. Lúc này, ông Hậu mới mở cửa nhà trên ra sân, thì đúng là có một tên cướp trúng đạn nằm chết trên hiên nhà. Ông Hậu gọi đầy tớ đến, thắp đèn lên, soi xem nó là thằng nào. Xác chết được kéo ra ngoài cổng sinh, một bó đuốc được đốt lên sáng rực. Đội khắc đêm với sự đốc thúc của ông cò vẫn tiếp tục đi sục sạo trong các vườn hoang khắp xóm. Bà cả cũng khóa cửa nhà trên đi ra ngoài, xuống xem chuồng lợn, chuồng gà, chuồng trâu, chuồng ngựa. Thì đúng như linh tính của bà, ba con trâu mộng, cành to nhất chuồng đã biến mất. bà la lên. Ôi giời ơi, nó bắt mất ba con trâu rồi. Giời ơi là giời. Sao có những kẻ bất lương độc ác, không chịu làm ăn, chỉ trực đi cướp của người ta thế này. Giời ơi. Lúc này, dân làng Mai đã lác đác kéo đến cổng sinh ông Hậu để xem xét tình hình. Một đống lửa to được đốt lên bên cạnh cái xác chết. Không ai nhận ra cái xác chết này là ai. Cái xác mặc áo nâu, quần nâu, rách dưới, người gầy như que củi, chừng 40 tuổi. Ông Hậu tuyên bố với dân làng. Bọn cướp đã bị đuổi khỏi nhà tôi, hiện chưa biết chúng còn ở trong làng hay không, nên dân làng vẫn phải tiếp tục đề phòng. Bây giờ, đội gác lại về ngay vị trí gác như cũ. Ông Thêm cho đóng cổng sinh lại. Mà này, tôi thấy cũng lạ. Ông Thêm gác sách thế nào mà để bọn trộm nó trèo vào mở cổng, dắt ba con trâu đi mà không biết. Ông Thêm chỉ lặng im, không dám nói câu gì. Ông Hậu gọi riêng ông Cò, nói vài câu thì thầm. Ông cho mật phục quanh đây, thế nào bọn cướp cũng đến mang xác thằng chết về. Nếu chúng đến, ông chỉ cần bắn què hoặc bắt sống một hai thằng, để ngày mai có căn cứ điều tra. Ông Cò khẽ gật đầu, rồi khoác khẩu súng lững thững đi về phía cổng bắc. Ông Hậu đoán không sai. Vào cuối canh tư, lúc 2 giờ rưỡi đêm, phía cổng sinh đột ngột vang lên mấy tiếng súng. Lập tức, ông Hậu cùng ông Thành, ông Dĩnh lao ra mở cổng, thì thấy một tên cướp bị thương, đang ôm chân, kêu la ầm ĩ. Ông Cò ra lệnh cho đội gác trói nó lại, mang ra điếm, treo ngược lên xà nhà. Sáng ra, ông Hậu cho người đi báo với Lý trưởng Đào Trấn về vụ cướp đêm qua, để chính quyền địa phương tiến hành điều tra, giải quyết vụ việc theo đúng pháp luật của nhà nước. Tháng Chạp năm Quý Mùi 1943, ấp Tam Sơn, Tổng Cần Sinh, Phủ Lạng Sang đang có sự đổi mới từng ngày. Tối nào trong sân nhà Lý Cam cũng có đông người tụ họp học chính trị, tập võ thuật, rèn đội ngũ, luyện bắn súng và cả đánh trận giả, bảo vệ ấp làng. Hai đồng chí cán bộ Việt Minh được Ban Cán sự tỉnh Bắc Giang cử về ấp, trực tiếp tổ chức thành lập đội tự vệ là cô Hà Thị Quế và anh Hoàng Hải. Cả hai anh chị đều ở tuổi đôi mươi. Đã 7 giờ rưỡi tối, đội tự vệ ấp Tam Sơn được lệnh xếp thành 5 hàng dọc, từ tiểu đội 1 đến tiểu đội 5. Trung đội trưởng Ngô Văn Liết hô nghiêm, nghỉ. Anh dõng dạc thông báo chương trình học tập tối nay. Thứ nhất, nghe cô Quế nói chuyện về tình hình và nhiệm vụ cách mạng ở Lạng Giang. Thứ hai, tập tác chiến bảo vệ ấp làng. Anh Liết vừa dứt lời, cô Quế đã bước ra trước hàng quân và nhẹ nhàng hô. Ngồi xuống. Cả đội tự vệ ngồi bệt xuống sân gạch, súng và gậy tựa vào vai. Cô Quế bắt đầu nói về tình hình cách mạng hiện nay. Trên thế giới, thế chiến lần thứ hai hiện đang đổi chiều nhanh chóng. Phát xít Đức tưởng nuốt chửng được Liên Xô thì nay đang quay về thế bị động. Đã không chiếm được Moscow, chúng lại liên tục thất bại trên khắp các mặt trận, nhất là trên mặt trận hậu cần tiếp liệu. Mùa đông ở Nga liên tục là cơn ác mộng khủng khiếp cho quân đội Đức. Cả trung đội bỗng vang lên tiếng hoan hô rản rạt. Còn bọn phát xít Nhật hiện nay ở châu Á cũng đang bị thua trận ở Trung Quốc, Triều Tiên. Triển vọng phe đồng minh sẽ thắng phát xít là rất rõ ràng. Còn ở nước ta, từ khi Bác Hồ về Bắc Bó Cao Bằng năm 1941, phong trào cách mạng Việt Nam phát triển không ngừng. Đến nay, các tỉnh thuộc chiến khu Việt Bắc đều đã có lực lượng tự vệ mạnh mẽ, hầu hết đã dồn bọn Pháp Nhật về các huyện lỵ, tỉnh lỵ. Còn trong tỉnh Bắc Giang, dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ tỉnh, các cán bộ cấp trên do Trung ương cử về hầu hết đã bắt mối được với các cán bộ Việt Minh ở các huyện, các tổng và xã. Nhiều xã đã thành lập đội tự vệ, có khả năng răn đe, cảnh cáo và vô hiệu hóa bọn hào lý ở các địa phương. Ở huyện Lạng Giang, tình hình cách mạng cũng tương tự như vậy. Các xã Dĩnh Kế, Thái Đào, Kép, Tân An, Tam Sơn, đội tự vệ đang hoạt động mạnh. Còn về nhiệm vụ của đội tự vệ chúng ta, tôi xin nói vắn tắt thế này. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục người dân về chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng, phát triển đảng viên và các chi bộ đảng đến tận các thôn xã, đồng thời quan tâm đẩy mạnh việc thành lập các đội tự vệ, tích cực luyện tập cách đánh giặc bảo vệ làng và tăng cường mua sắm vũ khí, cô lập bọn lý trưởng tránh tổng cường hào. Xin chúc các đồng chí mạnh khỏe và thành công. tiếng vỗ tay của mọi người cùng rộ lên và kéo dài đến mấy phút mới ngớt. Cô Quế vừa dừng lời, anh trung đội trưởng dân quân đã hô anh em đứng dậy, tuyên bố bước sang phần 2 là luyện tập tác chiến bảo vệ làng. Phần này, người giảng bài là cán bộ Hoàng Hải. Một bản đồ ấp Tam Sơn to bằng chiếc chiếu được treo lên vách tường, dưới ánh đèn bão chập chờn nửa tối nửa sáng. Anh Hoàng Hải cầm một đoạn tre chỉ lên tấm bản đồ. Đây là địa bàn ấp ta. Đường màu đen này là lũy tre bao quanh ấp. Chỗ không có lũy tre là hào nước có màu xanh lơ. Cổng tiền của ấp là hai vạch đỏ, cổng hậu cũng hai vạch đỏ. Đây là mối chòi canh của đội tự vệ. Đây là hệ thống hầm hào công sự. Đây là quốc lộ 1 cách ấp 200 mét, được vẽ màu đen đậm chạy từ Vôi về Phù Lạc Thương. Cả trung đội ngồi xẹp xuống sân nghe anh Hoàng Hải giảng bài. Nhiều tình huống được giảng viên đặt ra như thấy người lạ, nghi là địch vào ấp thì hành xử thế nào? Giặc đổ quân càn quét vào ấp thì đánh địch ra sao? Trường hợp ấy bị địch vây thì cách phòng thủ phải đặc biệt linh hoạt, có thể phải kiên cường chống cự, có thể phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Cũng có thể phải kêu gọi đội tự vệ của các làng bạn xung quanh cùng phối hợp đánh địch. Anh Uyển, một chiến sĩ tự vệ, xin có ý kiến. Thưa anh Hải và các anh em, hiện nay bọn lý trưởng chánh tổng trong phủ Lạng Giang đang ra sức chống phá cách mạng. Xã nào tổng nào cũng có tổ bảo an, kiểm soát dân rất ngặt nghèo, không cho Việt Minh thâm nhập. Vậy tôi đề nghị ban cán sự cần phải có giấy cảnh cáo bọn chúng. Trường hợp tên nào quá tàn ác và ngoan cố thì ta phải tử hình để dằn mặt bọn chúng. Như vậy, việc thành lập đội tự vệ mới lan rộng ra toàn phủ được. Chứ chỉ mình ấp ta theo Việt Minh thì địch sẽ dễ dàng triệt phá. Anh Uyển phát biểu xong, đồng chí Hải liền gật đầu và nói tiếp. Tôi rất tán thành ý kiến của anh Uyển. Chúng ta kiên quyết vô hiệu hóa chính quyền, thực dân phong kiến, phát xít ở làng xã trước, sau đó đến tổng phủ. Đồng thời với việc hình thành các nhân vật cốt Việt Minh, cần phải thành lập mặt trận Việt Minh rộng khắp. Anh Thao, một chiến sĩ tự vệ, cũng xin phát biểu. Thưa cán bộ Hải, đội tự vệ của ta rất cần súng đạn. Như trung đội tự vệ ấp Tam Sơn của ta có 40 chiến sĩ mà mới có 5 khẩu súng trường, 1 khẩu súng lục. Như vậy là quá ít. Nghe ý kiến anh Thao, đồng chí Hải nói. Đồng chí phát biểu rất đúng. Hiện vũ khí của ta rất ít ỏi. Muốn có vũ khí, ta phải xin Trung ương Việt Minh cấp phát. Nhưng Trung ương hiện cũng còn khó khăn, nên chúng ta phải huy động tiền của dân rồi tự đi mua sắm. Việc quyên tiền trong dân tôi đã giao cho Hội Phụ Nữ Cứu Quốc thực hiện, với tinh thần khơi dậy lòng yêu nước trong dân để họ tự nguyện đóng góp, kể cả các hào lý, các địa chủ, nhà buôn, nếu họ có tinh thần ủng hộ cách mạng. Tiếp tục là ông Mưa, một chiến sĩ trong đội tự vệ, xin phát biểu. Thưa cán bộ Hải, Việt Minh hiện vẫn đang hoạt động bí mật. Ta phải có quy ước bảo mật thật nghiêm ngặt để bảo vệ cơ sở và tính mạng của cán bộ và chiến sĩ. Theo tôi, mục đích bảo mật này là gì? Là để ta luôn nhìn thấy địch mà địch không thể nhìn thấy ta. Như vậy, mọi hoạt động của ta mới không bị địch phát hiện và chống phá. Đồng chí Hải rất tán thành với ý kiến của ông Mưa và nhấn mạnh. Bí mật hiện là nguyên tắc hoạt động hàng đầu của chúng ta. Ai là cán bộ Việt Minh mà tiết lộ bí mật công tác hoặc bị địch tra tấn mà khai báo thì ta sẽ coi những người đó là kẻ thù. Cách mạng luôn giáo dục cán bộ và chiến sĩ của mình phải sống anh hùng, chết vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân. Khoảng hơn 10 giờ đêm, bài giảng của đồng chí Hải kết thúc. Toàn trung đội tự vệ ấp Tam Sơn đều sẵn sàng trước tình hình và nhiệm vụ mới của đơn vị. Lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ và mặt trận Việt Minh của mỗi cán bộ và chiến sĩ càng được nhân lên gấp bội. Toàn trung đội lặng lẽ giải tán ra về trong bóng đêm, không một ánh đèn, không một tiếng động. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Trung Ngọc Phan. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.